Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Thiền và Giải Thoát. Tác giả: Hòa Thượng Tinh Vân. Soạn dịch: Thuận Hùng. Nhà xuất bản Thời Đại. Lời của nhà xuất bản. Nói đến thiền là nói đến sự giác ngộ giải thoát. Thiền là tiếng Phạn, nói đủ là thiền na. Trung Hoa dịch là tư duy, tham thiền, thiền định. Thoạt tiên cũng để chỉ một thao tác dễ thấy của các thiền sư khi tu tập, với nghĩa đơn giản là ngồi tĩnh tâm. Nếu vậy, ngồi tĩnh tâm dễ bị nhầm lẫn, vì đạo sĩ yoga hay các đạo sĩ tu hành của nhiều tôn giáo cũng ngồi tĩnh tâm. Khác nhau ở chỗ là các môn đồ của các tôn giáo ngồi tĩnh tâm để hướng tới một đấng siêu nhiên, còn các thiền sư tĩnh tâm để gạt bỏ tạp niệm, rũ sạch tham sân si, an nhiên tự tại vượt ngoài tam giới, thoát khỏi sinh lão bệnh tử trong kiếp luân hồi. Chỉ khi đạo Phật phát triển thì thiền Phật giáo mới được hiểu với nghĩa sâu rộng như hiện nay. Và hành thiền không chỉ là ngồi một chỗ, mà có thể hành thiền mọi lúc mọi nơi. Thiền và Giải Thoát là cuốn sách giải đáp thiền của Phật giáo là gì, ý nghĩa của hành thiền và làm sao để hành thiền một cách căn bản và phổ cập. Nhưng việc cốt lõi của thiền là sáu căn không vướng sáu trần. Hiểu được và làm được thì đạt tới giác ngộ, còn hiểu được và làm được một phần thôi cũng đã lợi lạc nhiều rồi, vì ta đang sống trong một cuộc sống thị trường sôi động, phải vật lộn vì cuộc mưu sinh. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Thời Đại. Lời đầu sách. Xã hội ngày càng phát triển, con người phải vật lộn với cuộc sống, với rất nhiều thứ lo toan bề bộn. Nhu cầu vật chất sống càng cao, tinh thần càng mệt mỏi. Nhưng không vì thế mà con người chịu buông bỏ. Ngược lại, còn muốn được nhiều hơn thế nữa. Đến phút cuối của cuộc đời, lẽ ra phải hỏi mình sẽ về đâu. Nhưng họ đều không nghĩ vậy. Một hơi thở sau cùng, họ lại nghĩ rằng làm sao giữ được của cải mà mình đã tạo ra. Cả một đời lao nhọc, không kể những lúc phải tranh giành, chiếm đoạt, để rồi ra đi với hai bàn tay trắng, mang theo bên mình là nghiệp báo khổ đau. Đó bởi do lòng tham của con người là quá lớn. Một chiếc túi không đáy chứa đầy tiền tài, danh vọng, vân vân. Đức Phật đã từng dạy hàng đệ tử của Ngài phải biết thiểu dục tri túc. Vì sao Phật dạy như vậy? Chúng ta là những người học và hành trì theo Phật, nhưng chúng ta có thật sự biết mình đã thiểu dục tri túc hay chưa? Con người luôn chạy theo danh vọng, khi được một lại muốn mười và hơn thế nữa. Nhưng việc lớn của đời người là gì? Phải giải quyết ra sao? Mạng sống của con người là bao lâu? Một hơi thở đi ra không vào thì mình sẽ về đâu? Điều này thiết nghĩ chỉ có các vị thiện hữu tri thức mới nhận ra điều cốt yếu này, và cũng chỉ có quý ngài mới thực sống được với thể tánh thanh tịnh đó. Còn chúng ta cũng mang máng với nào là đời người sinh tử là việc lớn, nào là mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở. Nhưng đó chỉ là câu trả lời dựa trên sách vở, chứ chưa thực nhận ra điều cốt lõi này. Bởi nếu đã trực nhận ra thì có một con đường ai cũng phải đi qua. Sao bây giờ hành trang còn chưa chuẩn bị? Cho nên, Ngài Vân Môn có nói: ở trong hiện tượng siêng bày thân, chỉ người tự nhận mới là gần. Năm xưa lầm nhắm trên đường kiếm, nay mới nhìn ra lò lửa băng. Chúng ta có duyên lành được học giáo pháp của Phật, được thầy tổ chỉ dạy tận tình, được gần các bậc thiện hữu tri thức để học hỏi. Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng hoàn thành sở nguyện của mình. Một lần nữa, con xin mượn lời của Hòa Thượng Ân Sư Thượng Nhật Hạ Quang đã nhắc nhở cho hàng tăng ni Phật tử chúng con. Hãy cố gắng lên, hãy tinh tấn lên, kẻo không còn kịp nữa. Cho nên, quyển sách Thiền và Giải Thoát ra mắt cho những vị độc giả khửu duyên, nhìn chút thời gian để mắt xem qua là những lời vàng thước ngọc và ứng dụng trong cuộc sống đời thường hết khổ an vui. Quyển sách này chúng tôi soạn dịch của các tác giả Pháp Sư Huệ Minh và Ngài Thánh Nhất cùng Hòa Thượng Tinh Vân là những vị cao tăng thạc đức. Với chút tấm lòng của dịch giả muốn góp thêm ngôi nhà Phật học nên không ngại tài sức mọn dịch ra tác phẩm này. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Trong quá trình dịch thuật không tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong các vị cao minh chỉ điểm và bổ khuyết để dịch phẩm được hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản sau. Thiền viện Thường Chiếu, kính ghi Thích Đạt Ma Thuận Hùng.
Phần 1. Nhân sinh vấn đáp. Thế nào gọi là giàu và nghèo? Đồng là con người, vì sao có người rất giàu sang, có người nghèo thiếu? Chúng ta thử một lần nhận định thế nào là giàu và thế nào là nghèo. Có người ở nhà lầu cao to, đi xe hơi máy lạnh, ăn mặc sang trọng, tiền của đủ đầy. Có người sinh ra bôn ba vất vả, việc làm rất tạm bợ, chỉ có thể cung cấp cho một vài người trong gia đình tạm đủ sống mà thôi. Nguyên nhân ấy từ đâu? Nói tóm lại, đều là do nghiệp thiện ác đời trước của mỗi cá nhân chiêu cảm quả báo ở đời này. Luận về giàu và nghèo, người có tiền tuy ăn mặc không thiếu, dù lọng xinh xăng, nhưng có lúc bị người và công việc ràng buộc dây khốn, giống nhau trong một ngày đêm lại không được yên ổn. Người không có tiền, dù rằng cuộc sống vật chất mỗi ngày vẫn trôi qua, tuy không có tiền nhưng vẫn thong dong nhàn hạ, an lòng tự tại. Đây gọi là người bần nhưng chí không bần. Đạo lý này cũng chính là sự an lạc hạnh phúc của thuyết nhân sinh. Giàu và nghèo đều không trở thành điều kiện tuyệt đối. Cách nhìn của Phật giáo đối với sự giàu và nghèo cho rằng chỉ tô điểm thêm nhân cách tôn nghiêm con người, dùng không có khoảng cách nào. Ví dụ như dùng nước tẩy rửa đồ vật nhơ bẩn. Sau khi tẩy rửa và trước khi tẩy rửa, thật ra đồ vật ấy vốn không có khác. Có thể nói con người 10 lần lạnh và nóng như mộng huyễn bào ảnh. Sự giàu và nghèo hay khổ vui chỉ thể nhận ngay nơi nội tâm chính mình mà thôi. Cho nên có người tuy ăn uống đạm bạc nhưng luôn an vui. Có người giàu có nhất dụng nhưng luôn âu lo sầu não. Nói đúng hơn, khi trong tâm ta rộng mở bằng cả tam thiên đại thiên thế giới, thì dù thân không mảnh đất cắm dùi, cũng vẫn cảm thấy giàu có tột bậc. Cuộc đời Đức Phật có thể là một minh chứng cụ thể nhất. Đức Phật qua bốn mùa xuân hạ thu đông, Ngài chỉ mặc một chiếc y phấn tảo, trong lòng vẫn thấy an nhàn thanh thoát. Dù mặc chiếc y tơ vàng quý giá, Ngài cũng không lấy đó làm kiêu hãnh. Ngài có thể ăn uống đạm bạc, cũng có thể thưởng thức cao lương mỹ vị, có thể ngủ một đêm dưới gốc cây, cũng có thể ngon giấc trong lầu vàng điện ngọc, có thể ở ẩn một mình chốn núi rừng, cũng có thể cùng bốn chúng đệ tử ở chung. Có thể thấy Đức Phật đối với sự giàu sang nghèo hèn, kẻ bần cùng người thông suốt, kẻ được người mất, kẻ hưng thạnh người suy vong, kẻ đẹp người xấu, kẻ lành người ác, vân vân. Tất cả đều không vướng bận trong lòng của Ngài, cũng không theo đuổi sự ham thích ở thế gian. Ngài chỉ tùy duyên thích ứng hoàn cảnh. Đây chính là bậc giàu sang nhất. Ngoài Đức Phật, thời gần đây có Đại sư Hoằng Nhất cũng cho rằng trên thế gian không có điều gì làm cho Ngài cảm thấy không hài lòng. Lau mặt bằng khăn cũ rách cũng tốt, ăn rau đắng cũng tốt, rong ruổi ngoài đường suốt ngày cũng tốt, ở trong nhà tranh vách đất cũng tốt. Trên thế gian cái nào cũng có ý vị, nhưng không cái nào làm Ngài vướng bận. Ngài chỉ muốn biết đủ. Mọi người cho Ngài như thế là sống nghèo thiếu, cứ ngỡ là Ngài khổ lắm. Nhưng thật ra Ngài cảm thấy tất cả đều rất tốt. Có một lần, tiên sinh Hạ Tôn thấy Đại sư Hoằng Nhất ăn loại cải muối mặn đắng một cách ngon lành. Tiên sinh Hạ Tôn hơi có tỉnh ngộ, nói: "Thú thật, mùi vị loại củ cải mặn đắng này chỉ người như Đại sư Hoằng Nhất mới có thể nếm phẩm vị đúng như thật của nó. Tôi xin dẫn ra một việc hiện tại để chứng minh. Một người có tiền, sống giàu sang, nhà cao rộng lớn, với nhiều thiết bị cao cấp hiện đại, cuộc sống thật giàu có xa hoa. Bên cạnh nhà người ấy có một căn hộ nhỏ siêu dẹo. Đang ở trong ấy là một đôi vợ chồng nghèo. Tuy cuộc sống của đôi vợ chồng ấy không dư dả lắm, nhưng chồng nói vợ nghe, đời sống đầm ấm yên vui. Nhưng gia đình người có tiền ở nhà lầu cao thì luôn luôn bị công việc giao tế thù tạc ở công ty ràng buộc dây khốn. Vì để duy trì thanh thế và danh lợi mà cảm thấy không an ổn, cho nên trong lòng cảm thấy ưu tư. Ta đây có tiền, vì sao lại phiền muộn lo lắng? Gia đình nhà bên, nhà cửa dột nát, nhưng có lúc sướng ca, khi lại đàm tiếu, vì sao họ lại an vui đến thế?" Có người bảo rằng: "Ông có muốn bán sự khổ não chăng? Ông chỉ cần đem 20 triệu đồng đưa cho họ, những người đó tức thì sẽ khổ não." 20 triệu đồng ư? Người nhà giàu suy nghĩ. Hiện tại coi như không có đi, được. Liền khẳng khái cầm tiền đưa cho đôi vợ chồng nghèo. Đôi vợ chồng nhà nghèo kia bỗng dưng được 20 triệu đồng, vui mừng khôn kệ xiết. Nhưng đến chiều tối lại phiền não. Tiền này cần phải cất ở đâu? Cất trong ngăn tủ thì không bảo đảm, cất dưới gầm giường cũng không an toàn, hay gối ở đầu nằm chăng? Suy đi tính lại suốt đêm không ngủ được. Qua mấy ngày, đôi vợ chồng nghèo suy nghĩ nên sử dụng số tiền đó như thế nào. Do bất đồng ý kiến nên họ tranh cãi nhau. Vì thế họ đã đánh nhau, mất đi tình cảm êm ấm đã bao năm có được. Sau đó họ chợt tỉnh, thấu hiểu rằng tiền bạc đã làm cho họ khổ não, nên cuối cùng đem số tiền đó trả lại cho chủ nhân trước đó. Đây đương nhiên chỉ là một mẩu chuyện ngụ ngôn, nhưng có lúc hàm chứa một chân lý sâu sắc. Câu chuyện răn nhắc chúng ta, danh lợi có lúc làm cho người ta tăng thêm phiền não và sự nguy hiểm. Thuở xưa Nhan Hồi, học trò của Khổng Tử nói: "Ăn cơm vắt, uống nước bầu, sống trong hang hốc, đối với người khác thì buồn không chịu nổi, nhưng đối với hồi này thì luôn an vui." Ngài Đại Ca Diếp, đệ tử Đức Phật, sống tu hành giữa khu mộ mã vẫn ung dung tự tại. Thời cổ đại, thi nhân Đào Uyên Minh viết: "Hái hoa cúc bên dậu đông, ung dung ngắm núi nam, vân vân." Qua những điều kể trên, có thể chứng minh rằng giàu hay nghèo không thể lấy sự có tiền hay không tiền để đánh giá. Người có thể sống nghèo nhưng trong tâm không thể nghèo. Nguồn tâm luôn bất tận, dùng nó không bao giờ hết. Điều cốt yếu là chúng ta có chịu khai thác nó hay không. Nếu chúng ta khai thác được nguồn tâm thì chúng ta mới là người giàu có chân chính.
Thế nào là cách xử lý được và mất? Các vị đều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu, từ thời xuân trẻ phục vụ cho quốc gia xã hội. Khoảng tuổi 40-50 thì sự nghiệp thành tựu. Lúc này nếu biết lui về quy ẩn, đây là việc rất khó. Trong những tháng ngày của mấy mươi năm phục vụ, tôi nghĩ rằng chúng ta ai ai cũng khó tránh khỏi gặp phải vấn đề thành công và thất bại. Bây giờ tuy đã già, nhưng sự thành công và thất bại vẫn luôn diễn ra trong đời sống của chúng ta. Một khi sự hiểu biết giữa chính mình và người khác có những bất đồng, thì đôi bên không thể hài hòa chung sống. Chúng ta sẽ không có niềm vui. Lúc nghề nghiệp chúng ta thăng tiến, tức thì niềm vui tràn đầy. Lỡ khi quyền lợi bị người khác đoạt lấy, thì trong lòng chúng ta ảo não, ưu sầu. Do những vấn đề không thể giải quyết được, khiến chúng ta sống trong nỗi lo lắng của sự thành công và thất bại. Tuy chúng ta hết sức thận trọng đối với công việc đã nhận, nhưng nhớ lại quá trình phục vụ cả một đời, thì chắc chắn có lúc đã chứng kiến hay thấy qua biết bao những sự tình bế tắc hay may mắn dễ dàng. Tâm lý luôn thay đổi thất thường theo trạng thái thăng trầm của công việc. Có thể nói, đời sống chúng ta luôn vướng bận nỗi lo lắng thành công hay thất bại ở quá khứ. Tục ngữ có câu, được cũng không vui, thiệt cũng không buồn. Nhưng để thấu rõ câu nói này lại đâu dễ dàng đến thế. Lục Tổ Thiền Tông từng nói, không một pháp có thể được mới có thể kiến lập muôn pháp. Cuộc đời mấy mươi năm của chúng ta, sự vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, không hơn giấc mộng canh ba, tợ sương tháng chín vậy. Thế thì được, chúng ta được cái gì? Mất là mất cái gì? Có người than thở, có người hai tay không mà đến, rồi hai tay không mà đi. Chúng ta từ trong bụng mẹ mang cái gì đến? Khi chết rồi, mất đi cái gì? Cuộc đời con người tất bật có bao lâu? Chẳng qua chúng ta cho là được. Vậy chúng ta được cái gì? Trong kinh Bát Nhã ghi, không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không nhãn giới cho đến không ý thức giới, không có vô minh cũng không có hết vô minh, vân vân. Hoàn toàn không cho đến cuối cùng, bởi vì vô sở đắc, tức không chỗ được, có thể gọi là Bồ Đề Tát Đoả hay Bồ Tát. Điều này chứng tỏ đời sống quá khứ của chúng ta, từ có hình có tướng, từ tâm nhân ngã phải trái mà cầu được, nên cũng không phải là cái được chân thật. Có câu nói, Bồ Đề không thể dùng thân được, cũng không thể dùng tâm được, chỉ là diệt trừ các tướng. Do từ cái có ở trên mới có sự được mất. Phải từ cái không ở trên chính là không sự được mất, tức không chỗ được. Đối với cách xử lý vấn đề được mất, nên từ phương diện này mà thể hội, cũng từ phương diện này mà giải quyết. Khi hiểu được triết lý không, sẽ có cảnh giới gì? Tôi xin nêu ra đây mấy ví dụ để chứng minh. Ví dụ như chúng ta bị kẻ gian cướp giật một số tiền, trong lòng cảm thấy rất sầu não. Nhưng từ khi hiểu được triết lý không, biết rằng chưa từng có một pháp nào chẳng phải từ nhân duyên sinh. Tất cả sự vật đều là duyên khởi tánh không. Số tiền bị người ta lừa gạt, biết đâu là cái nợ đời trước mình đã thiếu họ, coi như là mình trả nợ họ. Có thể nghĩ như thế thì nỗi lo được mất trong lòng sẽ không còn. Ví dụ như các vị xưa nay đã có danh vọng địa vị, bỗng một hôm bị người khác chê bai phản bác, một lúc danh vị tiêu tan. Khi ấy các vị có thể nghĩ thế này: không chức tước một thân nhàn, tùy thời tùy hoàn cảnh ổn định, cuộc sống bình thường. Danh vọng địa vị thế ấy không có gì buông bỏ chẳng được, ta nên ứng dụng triết lý không? Thấu hiểu như thế thì khi già bệnh đến có thể tự tại vô ngại. Cho nên không bao trùm muôn vật không phải không ngơ mà rất diệu kỳ. Tôi xin dẫn một ví dụ nữa để đại chúng tham khảo. Thuở nhỏ, tôi nghe được tiếng tụng kinh của người xuất gia thì trong lòng rất vui mừng. Sau khi đã xuất gia, do vì chất giọng của tôi không được hay nên không thể xướng tụng như bao vị tăng khác. Nhưng một người xuất gia, việc xướng tụng rất quan trọng. Nếu vị nào xướng tụng hay, sẽ có nhiều người đến tham học, được các bậc thầy khen ngợi, cho đến các Phật tử cũng rất tôn kính. Tôi do chất giọng không được hay, nên lúc còn làm sa di, bị nhiều người đối xử rất phân biệt. Lúc ấy tôi nghĩ, đời này ở trong đạo chắc không thể giỏi hơn một ai. Vì chất giọng của tôi không được hay, trong tâm lấy làm đáng tiếc, không thể dùng âm thanh tụng lời kinh câu kệ để giáo hóa mọi người. Về sau tôi suy nghĩ, miệng không xứng tụng được, nhưng bàn tay có thể phát huy chút ít công dụng. Mình nên cần mẫn dùng hai bàn tay của mình lao vào công tác viết lách. Nếu như trong công tác văn hóa có thể cống hiến đôi phần, thì nguyện đem thành quả ấy hồi hướng về Tam Bảo và tất cả chúng sinh. Đó chẳng phải là hợp với tinh thần Phật dạy chăng? Thế là tôi bắt đầu viết. Lúc đầu tôi viết bài đăng báo, kế nữa là viết sách xuất bản. Từ đó có được số tiền nhuận bút, tôi để dành rồi mua một mảnh đất. Cũng vì thế mới có Phật Quang Sơn ngày hôm nay. Nhân đây tôi có thể nói với các vị, trên thế gian không có cái gì hoàn toàn không tốt. Ví dụ như nói về chất giọng không hay của tôi, nhưng kết quả đối với tôi là không hay chăng? Giả như chất giọng quá hay, thì nhiều nhất tôi chỉ làm ông thầy tụng kinh mà thôi. Bởi do tôi không biết xứng tụng mới chuyển biến phát triển theo chiều hướng khác. Kết quả tái ông mất ngựa, nhân họa mà được phước. Nếu chúng ta có mất đi cái gì cũng không cần hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì ngoài cái mất đó, chúng ta có thể sẽ đạt được một cái gì khác. Chủ yếu, chúng ta biết mình và nhận thức như thế nào về mình để vận dụng nơi mình một cách thích hợp nhất.